cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Thưa quý khán giả, Nguyễn Phương vừa đọc trên trang web cải lương Thái Nghĩa Trang, Bình Tân ở quận Bình Tân đối diện xa cảng miền Tây Sài Gòn cũ, thông báo giải tỏa hiện nay chỉ còn duy nhất ngôi mộ của nữ nghệ sĩ danh ca Tư Sản, chưa có thân nhân đến bốc mộ. Nhìn thấy hình báo đăng ngôi mộ của nữ danh ca Tư Sản mà cảm thấy quá buồn. Một đống mộ đất đơn sơ, không lưu hương, không cả bình hoa giả, tất nhiên là không có nhang khói. Có lẽ là đã quá lâu rồi, không có người thân nhân nào hay là các bạn bè nghệ sĩ đến đốt nhang thăm viếng tưởng niệm một tài hoa sớm yểu mệnh như cô Tư Sản. Cô Tư Sản tên thật là Đoàn Thị Sản, sinh năm 1911 tại làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho, mất ngày 4 tháng 3 năm 1955 tại Sài Gòn. Cô Tư Sản là một danh ca cổ nhạc, cô gia nhập kính hát Tái Đồng Bang năm 1925, cùng hát với các nghệ sĩ Năm Châu, Tư Chơi, Tư Úc, Tư Thạch, Từ Anh, các cô Phùng Há, Ba Hui, Kim Thoa, Ba Liên. Trên sân khấu Trần Đắc, nữ nghệ sĩ Tư Sản là đầu nhì sau cô Phùng Há, nhưng trên địa hạt dĩa nhựa thì cô được các ông chủ hãng dĩa và giới thính giả ái mộ tặng cho danh hiệu là đệ nhất danh ca nữ. Trong những thập niên 1930-1940, vì phương tiện giao thông thiếu kém, các đoàn hát bội và hát cải lương ít đến được các quận huyện xa trục lộ giao thông, nên ở các vùng đó khi có các tiệc vui, những dịp gả cưới, người ta dùng máy hát dĩa hát những tuồng bộ, nhân bài ca vũng cổ để giúp vui cho quan khách. Do đó tôi chưa biết mặt nhưng họ đã biết danh những giọng ca vàng và rất mến mộ những nghệ sĩ danh ca như cô Tư Sản, cô Hai Đá, nghệ sĩ Hồng Châu, Thanh Tao, Tư Úc, Năm Châu, Bảy Nhiêu. Cô Tư Sản được giới khán giả sân khấu và thính giả dĩa nhựa Sài Gòn và lục tỉnh ái mộ qua các bộ dĩa tuồng Lục Dân Tiên, Kinh Dân Kiều, Trang Tử Cổ Bồn Ca, Hành Quân Cống Hồ, Lưu Yến Ngọc Cứu Cha, do Thành Năm Tú sản xuất, hãng dĩa Pate Phono Thu Thanh. Còn nhớ, vô đầu dĩa hát, bao giờ cũng có một câu quảng cáo như sau. Đây, bản hát cải lương Thầy Năm Tú ở tại Mỹ Tho, hát cho hãng Pate Phono nghe chơi, tuồng, vân vân. Từ năm 1935, cô Tư Sản Thu Thanh cho hãng dĩa Asia của ông Ngô Văn Mạnh làm chủ, nhờ kỹ thuật thu thanh và in dĩa sản xuất ngay tại Sài Gòn, nên cô Tư Sản càng nhanh chóng nổi danh hơn nhờ dĩa hát ra mau, nhiều tuồng tích hay, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của thính giả từ Nam chí Bắc. Giọng của cô Tư Sản rất trong trẻo, dịu dàng, nghe não đùng ai quán, nên khi cô ca những bài ca tâm sự của những người phụ nữ sầu tình, lỡ làm dấu phận hoặc thân gái trong nghịch cảnh khổ đau, thì thính giả rất thích thú, ái mộ. Dĩa hát nào có giọng ca của danh ca Tư Sản là bán rất chạy. Có nhiều khi phải tái bản dĩa hát đó nhiều lần. Các bộ dĩa qua rơi cửa Phật, tức Lan Đà Điệp, đêm khuya trong chồng, mẹ dạy con, sư án bàn quý phi, tô ánh nguyệt, trảm tịnh ân, đào tâm xuân phục thẩn, là những bộ hát dĩa được giới thính giả lục tỉnh Sài Gòn và các tỉnh miền Trung, Hà Nội đều say mê tán thưởng. Nhắc đến tuồng sử án bàn quý phi, khán giả ái mộ cải lương thường nhắc đến hai nghệ sĩ tài danh Năm Phỉ và Bảy Nhiêu trong hai vai bàn quý phi và Tống Nhân Tôn. Vì quả thật là khi cô Năm Phỉ thủ vai bàn quý phi trên sân khấu thì khó có ai hát hay hơn hoặc là hát bằng cô. Qua vai bàn quý phi, chẳng những cô Năm Phỉ chinh phục được lòng yêu mến của khán giả mọi miền đất nước mà cô Năm Phỉ còn chinh phục được khán giả Pháp và Tây Âu. Nhân khi cô đi biểu diễn cải lương trong cuộc đấu xảo thuộc địa ở Pháp tổ chức tại Kinh Đô Paris, khán giả ngoại quốc không hiểu được tiếng Việt Nam, nhưng qua diễn xuất và giọng ca, lời nói áo não bi lụy khiến cho họ hiểu được tâm trạng và hoàn cảnh đáng thương của nhân vật bàn quý phi. Vì muốn giúp cha ruột mà phạm tội với vua, phải chịu quả sát thân. Tuy nhiên, cô Năm Phỉ phải thông qua giọng ca, diễn xuất, có y trang, tranh cảnh và có bạn đồng diễn trước mắt khán giả. Khán giả chính mắt, thấy, tai nghe mới bị xúc động mà khóc theo nhân vật. Trong trường hợp của nữ danh ca Tư Sản, thì thính giả chỉ nghe dĩa hát, không thấy được diễn viên, không bị mê hoặc về ý trang tranh cảnh cùng với nhân vật hiển hiện trước mắt. Nhưng thông qua giọng ca thảm não bi thiết, biết kỹ thuật luyến đái trong giọng ca, bàn quý phi tư sản năng nể ỉ ôi xin tội cho cha và phải bị ghép tội tử hình trước mặt người chồng yêu quý là Tống Nhân Tôn. Hoàn cảnh đáng thương đó qua giọng ca thảm não của cô tư sản đã khiến cho mấy thế hệ thính giả từ Nam chí Bắc khi nghe dĩa hát đã xúc động mà khóc. Đó là một điều mà không phải danh ca nào cũng có thể làm được. Bộ dĩa xử án bằng quý phi hai chục dĩa do danh ca tư sản ca năm 1936 mở đầu cho những thắng lợi dĩa vang của hãng dĩa Asia. Tiếp theo đó là sự thành công của những bộ dĩa Qua Rơi Có Phật, Tô Ánh Nguyệt, làm cho hào quang tên tuổi của nữ danh ca tư sản ngày càng thêm sáng chói. Quý khán giả, vừa rồi là giọng ca của nữ danh ca tư sản Qua Tuồng Qua Rơi Cửa Phật. Ông Ngô Văn Mạnh, chủ hãng Asia, ký công tra độc quyền thu thanh giọng ca của cô tư sản và đã giàu to nhờ tung ra thị trường nhiều bộ dĩa hát với giọng ca vàng của nữ đệ nhất danh ca tư sản như các bộ dĩa hát Trảm Trịnh Lân, Đào Tâm Xuân Báo Phu Cù. Những năm tháng tên tuổi của nam đệ nhất danh ca Út Trà Ôn nổi tiếng qua bộ dĩa Tôn Tẩn Gia Điên, thì nữ đệ nhất danh ca tư sản cũng nổi danh qua dĩa hát Đêm Khuya Trong Vòng. Bộ dĩa này được nhạc sĩ Bảy Hàm đờn guitar độc chiếc. Cô tư sản cũng nổi danh qua bài vọng cổ Mẹ Dạy Con. Trong thời đó, người dân mình còn tôn trọng đạo đức phong kiến trong việc giữ gìn lễ giáo trong gia đình, trong việc cư xử ăn ở với xã hội. Những câu vọng cổ Mẹ Dạy Con đáp đúng tâm tư nguyện vọng của người dân thời bấy giờ, lại được giọng hát tuyệt vời của cô tư sản ca, nên dĩa hát Mẹ Dạy Con đã có một thời là khuôn vàng thước ngọc để dạy cho các cô con gái trước khi về nhà chồng. Về gia đình thì khi hát trên sân khấu Tái Đồng Bang năm 1928, cô tư sản thành hôn với nghệ sĩ Nam Châu và có được 5 người con. Trưởng nam là Nguyễn Thành Văn, chủ rạp hát bóng Tây Đô, tỉnh Cần Thơ trước năm 1975. Kế đó là Nguyễn Ngọc B, đã đi tu. Nguyễn Trúc Thanh theo kháng chiến tập kết miền Bắc, nay đã về hưu và chẳng có qua lại hay liên hệ gì đến với nghệ sĩ cải lương. Cô Nguyễn Thanh Hương, tức nữ nghệ sĩ danh ca Thanh Hương, nổi tiếng qua bà vọng cổ Cô Bán Đèn Qua Giấy, vợ của danh hề Văn Trung. Con trai út là Nguyễn Thanh Trúc Tự An Toàn, nhân viên đoàn hát Việt Kịch Nam Châu và đoàn cải lương Sài Gòn 1, chồng của nữ diễn viên Kiều Trúc Phượng, đoàn cải lương Sài Gòn 1. Sau khi ký công tác tử thanh độc quyền cho hãng dĩa Asia, cô tư sản không còn theo các gánh hát cải lương và chia tay với chồng cô là nghệ sĩ Nam Châu. Cô trở thành người vợ thứ của ông Ngô Văn Mạnh. Sau khi cô tư sản qua đời ngày 4 tháng 3 năm 1955, thầy Năm Mạnh đã dành một phần đất nơi nghĩa trang Bình Tân làm nơi an nghỉ cuối cùng cho cô tư sản. Phần đất nơi nghĩa trang Bình Tân này trước năm 1975 là thuộc quyền của chủ hãng dĩa Asia do thầy Năm Mạnh, tức là Ngô Văn Mạnh làm chủ. Sau 1975, các rạp hát, dĩa hát, các đoàn hát, nhà in, vân vân, những gì thuộc về lĩnh vực thông tin tuyên truyền, giáo dục đều bị nhà nước tịch thu. Vì vậy hãng dĩa Asia và đất đai của chủ hãng cũ đều thuộc quyền của nhà nước. Nay nhà nước ra lệnh giải tỏa nghĩa trang Bình Tân thì người trong gia đình thầy Năm Mạnh hoặc cô tư sản phải đứng ra lo bốc mộ cải táng. Theo tôi được biết thì cô Thanh Hương và em Nguyễn Thanh Trúc, tức Anton, đã mất. Em Nguyễn Ngọc Bê đi tu từ sau năm 1954, thì gia đình của Nam Châu cũng không ai nhắc đến tên Nguyễn Ngọc Bê. Em Nguyễn Thành Văn, chủ rạp hát bóng Tây Đô và nhà in Tây Đô ở Cần Thơ, thì cũng không ai biết tin tức ở đâu. Sau năm 1975, Thành Văn là một nhà tư sản, rạp hát và nhà in thuộc về quyền của nhà nước. Nếu như em Nguyễn Thành Văn không vượt biên hay xuất ngoại, thì chắc là đi học tập cải tạo ở trại cải tạo nào đó. Sau năm 1975, tôi có gặp và làm việc với anh Nam Châu và anh Tấm Khuyết, nhưng không nghe hai anh nhắc gì về Nguyễn Thành Văn. Kiểm điểm lại thân nhân của cô tư sản, tôi thấy không còn ai. Vì vậy, tôi nghĩ là đối với một nữ nghệ sĩ tài danh từng thu thanh và lưu lại hơn 100 bộ diễn cải lương xuất sắc, một di sản văn nghệ quý giá, ban ái hữu nghệ sĩ nên đứng ra tổ chức bốc mộ và cải táng cho cô tư sản về nghĩa trang nghệ sĩ ở quận Gò Vấp. Đây là một việc làm đầy tình ái hữu và tương trợ nghệ sĩ, đúng với chức năng và những việc mà ban ái hữu nghệ sĩ đã từng làm xưa nay.
Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.